Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Anton và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 8 năm 2016. Những hình ảnh cho thấy đoàn xe của Thủ tướng Việt Nam ở khu phố đi bộ ở Hội An đang gây ra phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.
Cái đoàn xe đi ngang qua đây ra đường Bạch Đằng, rồi đang mô trên quảng trường sông Hồ đó, trên đường đó, đường đi bộ.
Nguyễn Trung sẽ tường thuật thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết, Hoàng Long sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Nhật Bản cảnh báo quan hệ với Trung Quốc đang xấu đi một cách đáng kinh ngạc. Tổng thống Philippines bắt đầu chuyến thăm làm lành với Trung Quốc. Những bác sĩ mô tả thảm cảnh nhân đạo ở thành phố Aleppo của Syria.
Trong phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin ngắn do Hoàng Long trình bày.
Nhật Bản nói rằng mối quan hệ của nước này với Trung Quốc đang xấu đi một cách đáng kinh ngạc vì sự xuất hiện liên tục của những tàu hải quân Trung Quốc gần một nhóm đảo tranh chấp ở biển Đông Trung Hoa. Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm thứ Ba ra một thông cáo cho biết rằng Bộ trưởng Fumio Kishida đã cảnh báo như vậy khi ông triệu tập đại sứ Trung Quốc ở Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa đến để đưa ra phản đối chính thức. Bộ Ngoại giao nói ông Kishida cáo buộc Bắc Kinh tìm cách đơn phương thay đổi hiện trạng trên nhóm đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là điếu ngư. Sau buổi gặp gỡ, ông Trình cho báo giới biết, ông đã nói với ông Kishida rằng việc tàu thuyền hoạt động trong vùng biển gần nhóm đảo là điều tự nhiên. Ông Trình cũng nói thêm rằng cả hai nước cần làm việc với nhau để kiểm soát tình hình, tránh leo thang và phức tạp hóa tình hình, và cuối cùng giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng, theo tinh thần của sự đồng thuận 4 điểm mà Trung Quốc và Nhật Bản đạt được vào tháng 11 năm 2014. Những tàu hải cảnh và tàu đánh cá của Trung Quốc đã được nhìn thấy di chuyển gần nhóm đảo này trong những ngày qua, dù ông Trình đã được Phó Bộ trưởng Ngoại giao Shinsuke Sugiyama triệu tập hôm thứ Sáu tuần trước về vấn đề này. Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc, hai trong số những nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã chứng kiến nhiều thập kỷ tranh chấp lãnh thổ. Tranh chấp này càng thêm trầm trọng vì Trung Quốc vẫn chưa nguôi nỗi hận về việc Nhật Bản xâm chiếm nước này thời Thế chiến thứ hai. Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos đang có mặt ở Hồng Kông trong một chuyến đi nhằm mục đích làm lành với Trung Quốc. Ông Ramos phát biểu với báo giới hôm thứ Ba, vài giờ sau khi đến lãnh thổ này của Trung Quốc, nói rằng ông hy vọng sẽ nối lại quan hệ với một số bạn bè cũ có liên hệ với những quan chức cấp cao ở Bắc Kinh, chẳng hạn như ông Ngô Sĩ Tồn, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phái ông Ramos, 88 tuổi, đến Hồng Kông để hàn gắn mối quan hệ bị rạn nứt bởi phán quyết lịch sử hồi tháng trước của Tòa án Trọng tài Thường trực ở thành phố The Hague của Hà Lan, bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Trung Quốc đã giận dữ bác bỏ phán quyết này. Ông Ramos, người từng lãnh đạo Philippines từ năm 1992 tới năm 1998, cho biết ông hy vọng sẽ thảo luận về một số vấn đề gây căng thẳng, cần được giải quyết và loại trừ trước khi những cuộc đàm phán chính thức có thể diễn ra. Một bài xã luận trên hãng thông tấn Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc cho biết chuyến đi của ông Ramos là bước đi cụ thể đầu tiên cho những cuộc đàm phán song phương về Biển Đông, và có thể mở ra một chương mới trong việc giải quyết tranh chấp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là P-S-I-P-H-O-N. N3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Đoàn xe của Thủ tướng Việt Nam gây sốt mạng xã hội. Video và hình ảnh của đoàn xe khoảng 10 chiếc màu đen của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại các tuyến đường được cho là phố đi bộ ở Hội An, Quảng Nam đang gây ra các phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin ông Phúc chiều tối 8 tháng 8 tới thăm khu phố cổ ở miền Trung trước khi tham dự một hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch. Các hình ảnh được truyền thông nhà nước đăng tải cho thấy ông Phúc tươi cười nói chuyện với người dân địa phương, du khách và thậm chí còn chụp cả ảnh selfie mà Việt Nam gọi là ảnh tự sướng với một số người. VOV dẫn lời ông Phúc nói rằng tôi quảng bá cho du lịch Hội An đấy nhé. Trong khi đó, trên các trang mạng lề trái xuất hiện các hình ảnh và video mà VOA Việt ngữ chưa thể kiểm chứng độc lập, cho thấy khoảng 10 chiếc xe tháp tùng ông Phúc lăn bánh trên các con phố nhỏ, hẹp, trong khi các du khách vẫn đi lại. Ông Quang Ba, nhân viên một quán ăn ở Hội An, cho VOA Việt ngữ biết ông có thấy đoàn xe đi qua khu phố cổ. Ông nói thêm.
Cái đoàn xe đi ngang qua đây ra đường Bạch Đằng, rồi đang mô trên quảng trường sông Hồ đó, trên đường đó, đường đi bộ. Trong phố cổ là phải đi bộ, không được xe điện rồi đi á. Ô tô phải đậu ở phía ngồi đó, rồi bắt đầu từ đó đi bộ phố cổ. Thấy hôm qua đi ngang qua đó, sao bây giờ cũng chẳng biết có mục đích gì, không biết hết.
Theo truyền thông trong nước, đề án phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ được thực hiện từ năm 2004 trên tất cả các phố nằm trong nội vi đô thị cổ Hội An, gồm 30 đường chính gồm Trần Phú, Nguyễn Thế Học, Bạch Đằng làm trung tâm. Tờ Lao động Điện tử đưa tin rằng ban đầu chủ trương này nhằm giảm thiểu tiếng ồn từ tiếng động cơ của xe máy, đảm bảo an toàn cho du khách, đến nay đã trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của Hội An, góp phần lớn trong công tác quảng bá văn hóa du lịch Hội An. Ông Nguyễn Duy Tuấn, quản lý nhà hàng Vĩnh Hưng ở Hội An, cho VOA Việt ngữ biết ông cũng thấy đoàn xe của ông Phúc. Ông nói tiếp.
Đây tới 10 chiếc luôn, xe là tối hôi luôn, nhìn vô là không thấy ai. Đi một vòng quanh phố cổ thì vẫn là đi xe ô tô. Mặc dù là đây là cấm xe máy, xe ô tô trong cái thời điểm đó, nhưng mà thì ẩm vô thì phải ưu tiên chứ. Thì sau đó là cái đi bộ vô thành phố cổ.
Ông Tuấn cho biết thêm rằng người đứng đầu chính phủ Việt Nam có ghé thăm nhà hàng của mình, hỏi tình hình kinh doanh, các món ăn đặc sản, rồi khách nào là chính, thì theo lời ông, mấy nhân viên ở đây nói thực tế rằng khách Trung Quốc dạo này nhiều lắm. Báo điện tử của chính phủ Việt Nam dẫn lời phát biểu của Thủ tướng Phúc hôm 9 tháng 8 rằng hội nghị quy mô lớn đầu tiên do chính phủ tổ chức sẽ góp phần vào phát triển du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với chính quyền Hội An để hỏi rõ về các thắc mắc của các cư dân mạng liên quan tới đoàn xe của ông Phúc ở phố đi bộ. Trong khi đó, một số cư dân mạng trích luật giao thông đường bộ về quyền ưu tiên của một số loại xe để chứng minh rằng đoàn xe của ông Phúc không phạm luật. Đại tướng quân đội Việt Nam lĩnh lương bao nhiêu? Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết việc tăng lương phụ cấp và trợ cấp đối với các quân nhân, trong đó có các tướng lĩnh cao cấp. Theo quy định được báo chí trong nước đăng tải, lương cấp bậc quân hàm sĩ quan với đại tướng là 12.584.000 đồng một tháng, tức là khoảng 500 đô la Mỹ một tháng. Truyền thông Việt Nam đưa tin ngoài bảng lương còn có bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng có hệ số phụ cấp cao nhất là 1,5 với số tiền hiện hưởng là 1.815.000 đồng một tháng. Theo quy định hiện hành, có 3 chức vụ trong quân đội được giữ cấp bậc quân hàm cao nhất là đại tướng, gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Báo chí quốc tế mới đây dẫn các nguồn tin cho biết rằng năm ngoái chi tiêu quân sự của Việt Nam đạt 4,4 tỷ đô la, chiếm 8% tổng chi tiêu chính phủ. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Thế giới ở Stockholm, đó là sự gia tăng đáng kể từ năm 2005 khi Việt Nam chỉ chi tiêu vào khoảng 1 tỷ đô la. Trong khi đó, chuyên viên phân tích công nghiệp quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương tại IHS Jens ước tính chi tiêu quốc phòng của Việt Nam sẽ tăng tới 5 tỷ đô la trong năm nay và 6,2 tỷ đô la đến năm 2020. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Thế giới ở Stockholm, các con số này có thể gia tăng nhanh chóng nhưng vẫn kém xa so với các nước chi tiêu nhiều cho quốc phòng nhất thế giới. Mỹ dẫn đầu với 596 tỷ đô la trong năm 2015 và Trung Quốc đứng thứ hai với 215 tỷ đô la.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Sang tin Trung Đông thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba đã kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp tại thành phố Aleppo của Syria, nơi mà cơ sở hạ tầng đang đổ vỡ trước tình trạng bạo lực. Liên Hiệp Quốc nói rằng tới 2 triệu người đang chịu cảnh không có nước hoặc điện khi quân nổi dậy Syria tiếp tục chiến đấu để phá vỡ vòng vây của chính phủ Assad đối với Aleppo. Những nhân viên y tế hôm thứ Hai kể với những nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc về thảm cảnh ở thành phố lớn nhất của Syria. Trẻ em ở Aleppo không có sữa cho em bé, bác sĩ thiếu hụt nghiêm trọng thuốc men, máu, chỉ khâu và máy thở, và người dân không có bánh mì, thịt hoặc khí đốt. Bác sĩ Zahir Shalul của Hội Y khoa Syria-Mỹ ở thành phố Chicago của Mỹ đã nói như vậy trước những thành viên của Hội đồng Bảo an. Bác sĩ Samer Attar cũng làm việc với Hội Y khoa Syria-Mỹ cho những thành viên của Hội đồng xem hình ảnh những em nhỏ bị cưa chân và bị chấn thương não. Ông cho biết những bệnh viện ở Aleppo nhìn giống bon ke hơn, với những bao cát và thùng bao quanh để bảo vệ chống lại những vụ ném bom diễn ra gần như hàng ngày. Ông cho biết tại một bệnh viện nơi ông làm việc, bệnh nhân được chữa trị trong tầng hầm vì tầng trên quá dễ bị tấn công. Bác sĩ Attar nói, ở đây người ta sống qua từng cuộc thảm sát một. Ông phê phán hội đồng vì đã không hành động và thúc giục họ làm nhiều hơn nữa. Ông nói, cơ quan này có khả năng làm cho tất cả những điều này ngừng lại. Cơ quan này có khả năng cứu được mạng sống và chân tay con người ở quy mô mà những bác sĩ không thể cứu được. Một đại diện của lực lượng dân phòng có tên là Mũ Bảo hộ Trắng Syria tham gia thông qua một đoạn video thu sẵn với tiếng pháo kích và tiếng súng liên tiếp làm nền. Khaled Hara kể về 250 người đã thiệt mạng trong tháng qua ở Aleppo và việc nhóm dân phòng này bị nhắm mục tiêu khi họ cố gắng cứu giúp những người bị thương. Ông nói rằng sự im lặng của quốc tế về cuộc vây hãm Aleppo là đáng hổ thẹn. Bác sĩ Shalun nói với những thành viên của hội đồng rằng nghị quyết của họ cho phép viện trợ nhân đạo xuyên biên giới đã có tác dụng. Đây là một trong những lý do mà Aleppo vẫn còn sống, ông nói. Tuy nhiên, bác sĩ Shalun cảnh báo rằng sáng kiến hành lang nhân đạo của Nga để sơ tán người dân sẽ khó thi hành hơn. 400 thường dân và 90 phiến quân đã rời thành phố thông qua hành lang này. Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba cảnh báo Mỹ rằng nếu Washington không dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gülen, người đang sinh sống tại bang Pennsylvania và bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc là chủ mưu cuộc đảo chính bất thành, thì việc này sẽ gây tổn hại lớn cho mối quan hệ giữa hai nước. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdağ nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, nếu Mỹ không giao nộp ông ta, thì họ sẽ hy sinh mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ vì một tên khủng bố. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần cố gắng gây áp lực đòi Mỹ giao nộp ông Gülen kể từ ngay sau cuộc đảo chính bất thành vào ngày 15 tháng 7. Trước đó, những luật sư đại diện ông Gülen cho biết chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không cung cấp được bằng chứng chứng minh sự dính líu của ông trong cuộc đảo chính và vì thế ông Gülen không nên và sẽ không bị dẫn độ. Một trong những luật sư, Reid Weingarten, nói thêm rằng ba bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đến Mỹ vào tuần trước để cố gắng hối thúc việc dẫn độ ông Gülen chỉ làm cho những cáo buộc âm mưu nhắm vào ông thêm phần phức tạp và lố bịch. Washington đã nói rằng để quá trình dẫn độ bắt đầu thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần phải cung cấp bằng chứng vững chắc cho thấy sự dính líu của ông Gülen trong cuộc đảo chính. Gần 70.000 người trong quân đội, nhánh tư pháp, giới công chức và hệ thống giáo dục đã bị câu lưu, bị đình chỉ công tác hoặc bị điều tra sau cuộc đảo chính bất thành vào ngày 15 tháng 7. Việc này đã khơi lên nỗi lo sợ rằng Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang lợi dụng sự kiện này để đàn áp quan điểm bất đồng chính kiến.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã gặp Tổng thống Nga Putin tại Saint Petersburg. Cuộc gặp được xem là có một ý nghĩa quan trọng cho cả hai nước bởi vì cả hai đều mặc cả quyết liệt với phương Tây, Tấn Trương và Hoài Hương trình bày sau đây.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tin rằng nước ông đang bước vào một thời kỳ mới trong quan hệ với Nga. Ông Erdogan phát biểu như vậy hôm thứ Ba sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính hôm 15 tháng 7 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan quay sang Nga trước những chỉ trích của phương Tây sau cuộc đảo chính và trong một nỗ lực nhằm hàn gắn các mối quan hệ với Nga sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiến đấu cơ của Nga dọc biên giới Syria hồi năm ngoái. Tổng thống Putin nói với ông Erdogan, ông đến thăm Nga hôm nay trong lúc tình hình chính trị trong nước đang gặp nhiều khó khăn, cho thấy tất cả chúng ta đều muốn khởi sự đối thoại và khôi phục các mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Alexander Baunov thuộc trung tâm Carnegie ở Moscow nói, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng cho cả hai nước bởi vì cả hai đều phải mặc cả với phương Tây. Với ông Putin là các lệnh trừng phạt của phương Tây và bình thường hóa các mối quan hệ và khôi phục quan hệ thương mại. Đối với ông Erdogan, thì sau chiến dịch trấn áp cuộc đảo chính, ông bị các chính trị gia, các ký giả và truyền thông phương Tây chỉ trích nặng nề. Đối với ông, mặc cả với phương Tây bao gồm việc chứng minh rằng ông có thể xích gần lại Nga hơn và tách ra khỏi phương Tây. Ông Erdogan đã nổi giận sau khi phương Tây chỉ trích ông về cuộc trấn áp quy mô của ông đối với những người bị cho là chống đối sau cuộc đảo chính bất thành. Nga đã nhanh chóng lên án phe âm mưu đảo chính. Hơn 270 người đã thiệt mạng trong cuộc đảo chính bất thành do một số thành phần trong quân đội thực hiện. Ông Erdogan quy trách nhiệm cho một giáo sĩ Thổ Nhĩ Kỳ sống lưu vong ở Mỹ là chủ mưu vụ đảo chính.
Nhà phân tích Viktor Mizin thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Moscow nói ông Erdogan coi phản ứng của phương Tây là một hành động phản bội. Ông nói ông ấy dường như cũng xoay trục về hướng đông theo cách của riêng ông, thúc đẩy các quan hệ với các nước như Azerbaijan, Iran và Kazakhstan. Tuy nhiên, quan hệ với Nga là quan trọng về mặt chiến thuật, không riêng đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Mizin nói, điều rất quan trọng đối với Nga là lôi kéo họ trở lại với nước Nga và nối lại quan hệ hữu hảo. Họ từng là mũi nhọn của NATO chống lại Liên Xô trong quá khứ, nơi thiết đặt nhiều thiết bị tình báo hoặc radar để theo dõi các hoạt động quân sự của Nga.
Dự kiến các cuộc đàm phán Tây Đôi ở St. Petersburg sẽ tập trung vào nỗ lực hồi phục các quan hệ kinh tế đã bị cắt đứt sau khi một chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một chiếc Su-24 của Nga, giết chết viên phi công lái máy bay và dẫn tới cái chết của một phi công khác trong một cố gắng nhằm giải cứu phi công lâm nạn. Sự cố này đã khởi động một đợt đả kích lẫn nhau, đưa đến các biện pháp cấm vận của Nga và những lo sợ về nguy cơ bùng nổ cuộc xung đột rộng lớn hơn giữa Nga với một thành viên NATO. Moscow cáo buộc Ankara là hỗ trợ cho khủng bố, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo Nga là vi phạm không phận của họ và đánh bom các mục tiêu dân sự bên trong Syria. Nga áp đặt các biện pháp chế tài kinh tế lên Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả cấm nhập khẩu thực phẩm và cấm người Nga du lịch sang Thổ Nhĩ Kỳ, trong một đòn giáng gây thiệt hại nhiều tỷ đô la cho Ankara và ngành du lịch rất quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng vào cuối tháng 6 vừa rồi, hai nước đã xích lại gần nhau nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên sau khi ông Erdogan ngỏ lời xin lỗi mà Moscow trông chờ đã lâu. Ông bày tỏ hối tiếc và chia buồn với gia đình của hai phi công trong một bức thư gửi cho Tổng thống Putin. Gần đây hơn, ông Erdogan tố cáo các phi công lái chiếc F-16 là có dính líu trong âm mưu đảo chính. Các phi công này đã bị bắt giữ. Giới phân tích chính trị nói, trong khi ông Erdogan hoàn toàn đảo ngược sự đối nghịch với Nga là do bị thiệt hại kinh tế vì các biện pháp cấm vận thương mại của Moscow, quan hệ căng thẳng giữa ông và các đồng minh phương Tây ở châu Âu và với Hoa Kỳ là nguyên nhân đã dẫn tới cuộc gặp mặt tay đôi với ông Putin. Những lời kêu gọi của một thiểu số bên trong Thổ Nhĩ Kỳ đòi Ankara mưu tìm quan hệ đối tác chiến lược với Nga để thay thế cho các quan hệ với Mỹ và EU khó có thể được ủng hộ rộng rãi. Tuy nhiên cùng lúc cũng không mấy thực tế nếu tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị loại ra khỏi Liên minh NATO như lời kêu gọi của một số chuyên gia thuộc cánh bảo thủ, bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ quá quan trọng, theo lời nhà phân tích Mizin. Trong khi theo trông đợi các cuộc đàm phán Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dẫn tới các tiến bộ trong lĩnh vực kinh tế, cuộc xung đột ở Syria vẫn là một vấn đề gây bất đồng. Chiến dịch đánh bom của Nga để hậu thuẫn cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tác động đến các quan hệ giữa Moscow và Ankara, vốn hậu thuẫn cho các nhóm nổi dậy trong cuộc nội chiến đã kéo dài 5 năm ở Syria. Và Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn thấy ông Assad bị đẩy ra khỏi vị thế cầm quyền.
Trong ngày thi đấu thứ ba của Olympic Rio, các vận động viên bơi lội của Mỹ đã giành nhiều huy chương vàng. Trong khi đó, Nhật Bản giành vị trí số 1 từ tay đội thể dục nam của Trung Quốc. Mời quý vị nghe bài tường thuật do Anton và Khánh An trình bày. Các vận động viên bơi lội Mỹ tiếp tục thống trị trong môn này. Hai vận động viên bơi lội Mỹ đã lập kỷ lục Olympic mới tối mùng 8 tháng 8, giành huy chương vàng trong môn bơi ếch và bơi ngửa. Ryan Murphy, 21 tuổi, đã chiến thắng trong cuộc thi bơi ngửa 100m nam với thời gian 51,97 giây, lập kỷ lục Olympic mới, nhưng vẫn chậm hơn kỷ lục thế giới là 51,94 giây do vận động viên cũng là người Mỹ Aaron Pearson lập hồi năm 2009, trước khi người ta cấm thi đấu với bộ đồ bơi toàn thân không dùng vải sợi. Chiến thắng của Murphy duy trì sự thống trị của Mỹ trong môn bơi. Mỹ đã liên tục thắng trong 6 kỳ Olympic kể từ sự kiện ở Atlanta năm 1996. Lily King, 19 tuổi, đã đạt huy chương vàng trong môn bơi ếch 100m nữ với thời gian 1 phút 04,93 giây, một kỷ lục Olympic mới. Chiến thắng của cô King đã trở thành chuyện cá nhân sau khi cô có chút ganh đua ở các vòng sơ bộ với Yulia Efimova, vận động viên 24 tuổi của Nga, người đã mất thanh danh do gian lận với thuốc kích thích. Trong một cuộc phỏng vấn với NBC sau cuộc đua, cô King nói, "Tôi hy vọng tôi đã nói về doping. Chúng ta vẫn có thể thi đấu một cách trong sạch và có thành tích tốt tại Thế vận hội và mọi việc nên diễn ra theo cách đó." Efimova, nhà đương kim vô địch thế giới, đã bị chế nhạo sau khi chiến thắng trong các vòng sơ loại của môn bơi ếch 100m. Trước đó, cô bị đình chỉ 16 tháng vì doping và tiếp đến trong năm nay, cô đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chất meldonium hiện bị cấm. Cô và 6 vận động viên bơi lội khác của Nga ban đầu đã bị cấm tham gia Olympic Rio sau khi các báo cáo của Cơ quan chống doping thế giới xác định rằng đã có một chương trình doping được nhà nước chấp thuận dành cho các vận động viên Nga. Ủy ban Olympic Quốc tế đã cho phép cô và một số vận động viên bơi lội nổi danh khác của Nga được thi đấu trở lại trong tuần trước. Ngôi sao bơi lội người Mỹ Katie Ledecky đã phá kỷ lục thế giới của chính mình trong môn bơi trườn sấp 400m hôm 7 tháng 8 tại Olympic Rio. Đội bơi nam của Mỹ giành một huy chương vàng trong cuộc thi tiếp sức 4 lượt 100m. Michael Phelps, người đã đưa đội Mỹ dẫn đầu khi bơi nhanh trong lượt thứ hai, đã giành huy chương vàng thứ 19 của Anh và được xem là vận động viên giành nhiều huy chương nhất trong lịch sử Olympic. Phelps đạt vị trí thứ hai trong trận bán kết bơi bướm 200m nam. Trong môn này, Anh giữ kỷ lục thế giới lẫn kỷ lục Olympic. Cuộc thi chung kết sẽ diễn ra tối mùng 9 tháng 8. Adam Peaty của Anh cũng đã lập kỷ lục thế giới trong môn bơi ếch 100m nam với thời gian 57,13 giây giành huy chương vàng. Trước đó, Sarah Sjöström của Thụy Điển đã phá kỷ lục thế giới trong bộ môn thi bơi của nữ.
Nhật Bản giành vị trí số 1 từ tay đội thể dục nam của Trung Quốc. Đội thể dục dụng cụ nam của Trung Quốc đã thua Nhật Bản một cách đáng kinh ngạc sau khi đã giành chiến thắng trong các cuộc thi đồng đội ở cả hai kỳ Thế vận hội gần đây. Đội Trung Quốc đứng vị trí thứ 3 ở Rio chỉ chưa đầy một năm sau khi để mất danh hiệu vô địch thế giới cũng vào tay Nhật Bản. Trước đây, Trung Quốc đã thắng Nhật 6 lần liên tiếp. Trương Thành Long, một trong những ngôi sao của đội thể dục dụng cụ Trung Quốc, vô cùng thất vọng và thừa nhận rằng giành huy chương vàng đồng đội là mục tiêu quan trọng và quý giá nhất của cả đội khi đi Rio. Anh nói, huy chương vàng đồng đội thể hiện đỉnh cao của thể dục dụng cụ Trung Quốc. Mọi người đều phải xuất sắc, không chỉ một người. Nga đã giành huy chương bạc, Mỹ đứng thứ 5 trong môn này. Cả hai đội bóng rổ nam và nữ của Mỹ đã thắng các đối thủ của họ hôm 8 tháng 8. Đội nam thắng 113-69 trước đội Venezuela, còn đội nữ thắng 103-68 trước đội Tây Ban Nha. Đội nam của Mỹ sẽ tiếp tục thi đấu vòng sơ loại với đội Australia, trong khi đó đội nữ sẽ thi đấu với đội Serbia.
Cũng tại Thế vận hội Rio, một vận động viên Nam Triều Tiên và một vận động viên Bắc Triều Tiên đã cùng nhau tươi cười chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại. Việc làm của họ được xem là thể hiện tinh thần Olympic và đã được các phóng viên ảnh ghi lại. Khánh An trình bày thêm chi tiết sau đây.
Các nhiếp ảnh gia tại Thế vận hội đã bắt được nụ cười của hai vận động viên thể dục Lee Eun-joo của Nam Triều Tiên và Hong Eun-jong của Bắc Triều Tiên đang dùng điện thoại để tự chụp ảnh trong một buổi tập luyện trước khi cuộc thi đấu bắt đầu. bức ảnh lan truyền nhanh chóng trên mạng Internet và được mọi người tán dương như nói lên tinh thần Olympics là xây dựng hòa bình và sự hiểu biết. Trên Twitter, ông Eugene Cho, một người Mỹ gốc Nam Triều Tiên có cha mẹ sinh ra ở miền Bắc nói, ảnh tự sướng của các vận động viên Olympic đã mang lại cho tôi niềm hy vọng về viễn ảnh thống nhất trong tương lai. Cả nhà khoa học chính trị Ian Bremmer thuộc Hiệp hội Eurasia và tờ báo nhà nước Trung Quốc China Daily cũng tải lên trang Twitter nhận xét tương tự rằng đây là lý do tại sao chúng ta có Olympic. Ngay cả tạp chí thời trang Glamour của Mỹ cũng chia sẻ bức ảnh và tweet rằng hai vận động viên này xứng đáng được trao huy chương vàng về ngoại giao. Ảnh tự sướng nói lên tình hữu nghị liên triều ở Rio hoàn toàn trái ngược so với những ví dụ về những chia rẽ cay đắng giữa các đối thủ khác của vùng Balkan. Tin cho hay các giới chức ở Serbia đã căn dặn các vận động viên của mình không được xuất hiện cùng với các đối thủ của họ đến từ Kosovo. Quan hệ giữa hai nước Balkan vẫn căng thẳng kể từ khi Kosovo giành được độc lập từ tay Serbia vào năm 1999. Và đội tuyển Olympic của Liban đã từ chối đi chung xe buýt với vận động viên của nước đối nghịch Israel trên đường đến dự lễ khai mạc. Khoảnh khắc về tình hữu nghị liên triều diễn ra vào thời điểm có sự chia rẽ sâu sắc và căng thẳng tăng cao giữa các chính quyền tại Seoul và Bình Nhưỡng. Sau vụ thử hạt nhân lần thứ tư của Bắc Triều Tiên hồi tháng Giêng, Nam Triều Tiên đã cắt đứt hầu như tất cả các mối quan hệ kinh doanh, trao đổi và ngoại giao tiếp với miền Bắc. Ông Jun Kang-ru, Chủ tịch Viện Ngoại giao và Hợp tác Thể thao Quốc tế tại Nam Triều Tiên nói, Thế vận hội đã cho hai miền Triều Tiên một cơ hội để tìm thấy một số điểm chung. Ông Yoon nói,
And one photo doesn't make any good progress, but I think it's a good starting point.
Một tấm ảnh không tạo ra bước tiến đáng kể, nhưng tôi nghĩ đó là một điểm khởi đầu tốt.
Ông Yoon lưu ý rằng đã có những ví dụ khác trong quá khứ khi mà ngoại giao thể thao đã được mang ra thử nghiệm, và trong một số trường hợp đã giúp cải thiện quan hệ trong một thời gian, trong khi lại thất bại trong một số trường hợp khác. Bắc Triều Tiên đã tẩy chay Thế vận hội năm 1988 tại Seoul sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế từ chối yêu cầu của Bình Nhưỡng đòi cùng chủ trì các cuộc tranh tài. Nhưng trong Thế vận hội năm 2000 tại Sydney, Australia, hai miền Triều Tiên đã cùng diễu hành với nhau trong lễ khai mạc. Sự hợp tác trong các cuộc thi đấu ở Sydney phản ánh điểm nhấn vào chính sách mời gọi sự tham gia của miền Bắc do cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung đề xuất. Ông cũng là người khởi xướng các dự án hợp tác và hỗ trợ để xây dựng lòng tin với miền Bắc theo chính sách Ánh Dương. Trong thập niên qua, quan hệ liên triều lại xấu đi vì quyết định của miền Bắc một mực theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân và các hành động khiêu khích khác. Nhưng ông Yoon nói, thể thao có thể tạo ra một khởi đầu cho đối thoại vào lúc những con đường khác đã đóng lại, ông nói.
As you know, sports transcends differences of political, religious,
Thể thao vượt ra khỏi những khác biệt về chính trị, tôn giáo, văn hóa và mọi rào cản khác. Thể thao là một lĩnh vực trong đó không có rào cản.
Vào năm 2014, một đoàn đại biểu cấp cao của Bắc Triều Tiên đến dự Đại hội Thể thao Châu Á được tổ chức tại Nam Triều Tiên đã dẫn đến các cuộc đàm phán không chính thức giữa hai miền. Và nếu miền Bắc tham gia tổ chức Thế vận hội mùa đông với Nam Triều Tiên vào năm 2018, ông Yoon cho rằng cả hai bên sẽ phải hợp tác với nhau theo những cách mà có thể mở ra các kênh giao tiếp trong tương lai.
Thượng viện Brazil ngày thứ ba sẽ bắt đầu biểu quyết để quyết định có nên bắt đầu một phiên xét xử luận tội Tổng thống Dilma Rousseff hay không. Việc này có thể chính thức trao quyền cho ông Michel Temer, cựu phó tổng thống của bà Rousseff và tổng thống tạm quyền hiện thời. Thượng viện đình chỉ tư cách tổng thống của bà Rousseff vào tháng 5 sau khi xuất hiện cáo buộc nói rằng bà đã che đậy thâm hụt ngân sách nhà nước để cho thấy sự sụt giảm trong nền kinh tế không đến nỗi quá nghiêm trọng, cùng lúc bà đang vận động để tái đắc cử vào năm 2014. Trong suốt quá trình luận tội, bà Rousseff vẫn khẳng định bà không làm gì sai trái và gọi đây là một cuộc đảo chính.
Mạng xã hội Facebook IQ vừa công bố kết quả khảo sát cho thấy 47% game thủ trên điện thoại di động là phụ nữ. Liệu kết quả khảo sát có oan cho phụ nữ hay không? Và điều gì khiến cho phái nữ yêu mê chơi game trên điện thoại chẳng kém gì nam giới? Đó là chủ đề chuyên mục Phụ nữ kỳ này do Khánh An phụ trách. Mời quý vị nghe chi tiết sau đây.
khảo sát được thực hiện tại 12 quốc gia đại diện cho nhiều khu vực địa lý khác nhau, từ Bắc Mỹ, châu Mỹ Latin, châu Âu, Trung Đông đến châu Á, vừa được công ty mạng xã hội khổng lồ Facebook công bố tuần rồi cho thấy điện thoại di động là công cụ số 1 được sử dụng trong các trò chơi trên mạng, chiếm tới 71%, kế đến là máy vi tính với 64%, máy tính bảng 34% và trên các máy chơi game là 26%. Trong số những người chơi game trên điện thoại di động, phụ nữ chiếm đến 47% so với nam giới là 53%. Kết quả khảo sát trên toàn cầu của Facebook không hề khiến phụ nữ tại Việt Nam ngạc nhiên. Những phụ nữ được VOA phỏng vấn cho biết các trò chơi trên mạng rất dễ gây nghiện và điện thoại di động là công cụ tiện lợi nhất để họ theo sát trò chơi mọi lúc mọi nơi. Chị Hoàng Bích, một phụ nữ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho VOA biết.
Mới đầu mình nghĩ là mình chơi giải trí thôi, nào rảnh thì chơi. Nhưng mà khi mình chơi mình bị cuốn vô, có như mình phải theo nó. Mình muốn thêm nữa, ví dụ giống như đến chơi cái trò mà 2D á. Em cứ muốn, ví dụ mới đầu có một xíu đất, em muốn em có đất thêm nữa. Em phải ráng, em trồng, em làm cho em để em mua đất nó nhiều hơn. Mới lại sắm bò, sắm ngựa, cứ vậy mà nó cuốn mình theo. Mà nhiều khi chơi mà ngủ, qua về ngủ hồi nào không hay luôn. Thì biết đến hồi chơi mà nhìn lại, quá chừng 2-3 giờ sáng có. Rồi thậm chí là nhiều khi có đi đâu mà không có mạng để mình chơi á. Bồn chồn là nó chết rồi, nay là mình bị cây mình trồng chắc chết hết rồi.
Ngoài những thời điểm chơi game phổ biến như trong lúc chờ đợi hay trong thời gian đi du lịch, di chuyển trên các phương tiện công cộng, khảo sát của Facebook tiết lộ có đến 21% game thủ được khảo sát cho biết họ chơi game trong giờ làm việc. Chị Hoàng Bích cho biết một khi đã nghiện, game thủ sẽ tranh thủ mọi lúc mọi nơi để thỏa mãn cơn nghiện chơi game, nhiều lúc sao nhãng cả những trách nhiệm bổn phận đối với người thân, gia đình. Người mẹ có hai con nhỏ này cho biết.
Chứ nhiều khi nói đợi mẹ chút nha con, cho mẹ 5 phút mẹ thu hoạch cái này thôi. Thì mình nhìn lúc đó mình thảo là không phải là 5 phút nữa mà có khi là nửa tiếng luôn. Khi đó, sợ mình chơi làm gương không tốt cho con á, lại nhiều khi mới nghĩ lặn cắt cái điện thoại, cho trong toilet đó, đóng cửa lại, thu hoạch xong đi ra cho nó không thấy.
Đa số các game thủ biết đến trò chơi trên mạng là từ các trang mạng xã hội, chiếm đến gần 2/3 số người được khảo sát. Duyên, một sinh viên ở Việt Nam cho biết, cô gần như không quan tâm đến chuyện chơi game, nhưng từ những đường dẫn mà bạn bè gửi trên mạng xã hội Facebook, cô cũng đã làm quen với các trò chơi trên mạng để giải trí vào những lúc rảnh rỗi.
Cũng khá hay, giải trí thôi ạ. Chỉ là thấy bạn bè chia sẻ ở trên đó thì em thử ạ. Có cái lúc thứ hai thì em link về mấy cái ứng dụng mà nó trắc nghiệm hay là ví dụ vui ạ, chứ em không có chơi game. Cũng em thấy cũng khá thú vị, cũng hay. Nếu mà Facebook không có mấy cái đấy thì cũng hơi khá nhàm chán.
Theo chị Hoàng Bích, ngoài tính giải trí, các trò chơi trên mạng cũng có yếu tố giáo dục, rèn luyện một số kỹ năng. Nhưng người chơi phải có khả năng tự chủ cao, điều mà chị cho là rất khó một khi đã bị cuốn vào trò chơi.
Thì những cái game mà như đánh nhau rồi đó, thì nó mang tính bạo lực nhiều quá, thì nó nhưng mà đa phần em thấy như những cái trò chơi mà như xích kẹo, kêu là Candy Rush á, nó cũng như nó làm cho cũng nhanh nghĩ như tự nhìn là tính như sao, cũng có tính giáo dục cao, nhưng mà mình phải tự rèn thêm một cái tính nữa rồi đáng sao mà đừng bị nghiện như nó là được, cái đó cũng khó.
Một nguyên nhân nữa khiến cho phụ nữ mê chơi game trên mạng, theo tâm sự của những người được VOA phỏng vấn, là chúng thỏa mãn những nhu cầu, ước muốn mà nhiều người không có cơ hội thỏa mãn được trong cuộc sống thực tế.
Không phải em mà kể cảm thấy như mấy bạn trẻ quanh em như vậy á. Ví dụ cái trò chơi mà giống như cái nhu cầu được mặc đẹp, được giống như fashion nữa. Các bạn chơi rất là đam mê luôn, có như là tại vì cái những người đó là sở thích người ta như vậy. Bản thân ví dụ như mình thích kinh doanh, mình chơi cái đó mình cũng thở, nhưng mà mình mua cái này rồi đi lùng mua đồ rẻ bán cho cát lên nó cũng có. Game mà em chơi gì mà em mê em bỏ đó là cũng đi mua lựa cái canh người ta bán cái đó rẻ, mới mua xong rồi mới để bán tới 50 đồng, lời được mấy chục đồng rất là khoái, được quá trời tiền luôn, cũng thỏa mãn được cái giống như cái ở ngoài đời mình không có kiếm được giống như vậy.
Một nghiên cứu khác do giáo sư Chang Ye-yong của trường đại học Aju, Hàn Quốc hồi tháng 5 vừa qua cũng cho biết phụ nữ dễ bị nghiện điện thoại hơn nam giới. Có đến 52% số phụ nữ trong cuộc khảo sát sử dụng điện thoại trung bình 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày hoặc nhiều hơn, và họ chủ yếu dùng điện thoại để lướt mạng xã hội, chơi game hoặc cả hai.
Vừa rồi là chuyên mục phụ nữ với Khánh An. Tiếp theo đây, chuyên mục hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi điện đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-79-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ, xin chào MC, tôi là bác sĩ Liên. Kính chào quý vị khán giả.
Dạ vâng ạ. Trong cái chương trình ngày hôm nay thì có bà Hạ Thị Vân ở Kiên Giang, Việt Nam có đặt câu hỏi. Câu hỏi của bà như sau ạ. Xin mời bà Vân ạ.
Dạ vâng ạ.
Chào bà Vân, xin mời bà Vân.
Năm tháng 6 năm ngoái mẹ tôi bị mổ cắt túi mật. Sau khi được 1-2 tháng thì mẹ tôi đi khám bệnh trở lại. Thì bác sĩ nói là mẹ tôi bị virus bao tử có virus dương tính và bệnh đái tháo đường với tăng men gan cao, viêm gan virus C mạn, thoái hóa đa khớp. Và bác sĩ sau khi điều trị được 2 tháng thì mẹ tôi bây giờ cứ người nó cứ lờn vờn mà uống thuốc thì tác dụng phụ làm cho mẹ tôi rất là khó chịu. Thì hôm nay tôi muốn xin là hai bác sĩ tư vấn cho tôi để hỏi coi tôi phải điều trị như thế nào để cho mẹ tôi khỏe trở lại.
Thì dạ xin chào bà Vân. Thưa bà, tôi là bác sĩ Liên ạ. Vâng. Rất là hân hạnh tôi nhận được câu hỏi này của bà đó. Thì tôi nhìn vô thì thưa bà Vân là như vậy là bà cụ có tất cả là 3 vấn đề.
Yeah.
Mình bỏ cái việc mà mổ túi mật đi. Khi mà bà cụ mổ túi mật cách đây 1 năm đó, cái đó cũng là một điều tốt cho bà cụ. Bởi vì khi mà bác sĩ mổ cái đó, ít nhất là bác sĩ đã thấy rằng là tình trạng của bà cụ khỏe và đủ sức để mà mổ và phải mổ thì đã mổ xong rồi. Chúng ta gạt cái chương trình đó sang một bên. Cái vấn đề thứ nhì đó là khi mà bà đi khám bao tử thì bác sĩ nói rằng bà bị dương tính virus trong bao tử và bị loét bao tử. Thì tuy rằng bà không nói rõ nhưng mà tôi đoán, và bà có phải như thế không nhé, là bà bị một cái con vi khuẩn mà nó ăn ở trong bao tử, nó gây ra cái chứng loét bao tử và có thể trở thành ra ung thư gan nếu mà ung thư bao tử. Tôi xin lỗi. Cái chứng loét bao tử đó do một cái con vi khuẩn mà nó có thể gây ra thành ra ung thư bao tử sau này nếu mà không chữa. Mà tên cái con vi khuẩn đó thường gọi nó là Helicobacter pylori. Đấy là cái thứ nhì. Cái thứ ba nữa đó là bác sĩ lại nói rằng là bà cụ lại bị cả viêm gan C. Thì sau đó thì bác sĩ đề nghị với bà cụ uống thuốc. Nhưng mà tôi không biết rõ là thuốc gì mà bà cụ lại khó chịu và đã uống rồi lại bỏ rồi lại uống vì bà cụ không uống được nữa. Thế thì bây giờ bà cho tôi hỏi nhé, là ngoài cái vụ mổ túi mật ra Còn cái dương tính và con H. pylori đó, trong bao tử của bà cụ đó, thì có phải là bác sĩ nói rằng cái con vi khuẩn đó là nó gây loét bao tử cho bà cụ, và bác sĩ đã đề nghị bà cụ uống thuốc, thường thì uống thuốc trụ sinh trong vòng 2 tuần lễ. Có phải như thế không thưa bà Vân?
Dạ, uống cho hai mẹ tôi đã uống được 2 toa rồi bác sĩ ạ. Ở bệnh viện Chợ Rẫy mà bây giờ uống là thì nó cứ cái toa bác sĩ cho thì uống vào người nó cứ chóng mặt, nó cứ lần vần nó giống như là phản ứng phụ của thuốc. Vì vậy mà hôm nay tôi muốn là xin bác sĩ tư vấn cho tôi là mẹ tôi phải chữa như thế nào.
Vâng, như vậy thì tôi nghe nó gần vỡ ra rồi. Tức là bà cũng uống cái thuốc đó để mà chữa cái chứng mà bác sĩ gọi là con virus ở trong bao tử. Có phải như thế không bà?
Dạ.
Vâng. Thì nếu mà là cái đó thì nó gồm có 3 cái thuốc trụ sinh và một cái thứ thuốc để mà giảm bớt cái axit ở trong bao tử của bà cụ đi. Thì cái thuốc đó nó có thể gây phản ứng phụ bởi vì nó là 3 thứ trụ sinh vào trong đó. Thì không cái thứ này thì thứ khác bà cụ sẽ chịu bởi vì nó có nhiều cái toa mà thường thường là phối hợp 2 hoặc là 3 thứ thuốc trụ sinh với một thứ thuốc chống axit. Thì cái đó là cái mà có thể chữa cho bà cụ được. Và tôi hy vọng rằng là bà nói rõ với bác sĩ và bác sĩ sẽ đổi cái thuốc khác và bà cụ sẽ chịu được. Còn nếu như bà cụ mà không chịu được cái đó thì sẽ có một cái cách chữa nữa mà các bác sĩ làm nội soi trong bao tử cũng có thể sửa chữa cho bà cụ được. Sở dĩ tôi trở lại cái vấn đề này với bà đó là bởi vì bà cụ năm nay 77 tuổi mà bà cụ đã khỏe mạnh sau khi đã mổ cái túi mật rồi. Và nếu mà để cho một cái ung thư bao tử nó xảy ra, mà cái ung thư bao tử đó nó có thể xảy ra vì nó là biến chứng của cái chứng viêm bao tử vì cái con Helicobacter pylori nó gây ra như vậy. Thế thì tôi nghĩ là nên trở lại để mà thưa với bác sĩ và bác sĩ sẽ chữa cho bà cụ. Bà thấy như vậy có ổn được với cái phần đó chưa? Trước khi mà tôi chuyển sang cái phần thứ 3, bà thấy thế nào ạ?
Thưa bác sĩ là đã chữa được 2 toa và 2 tháng rồi ạ. Rồi bây giờ chỉ thấy người nó cứ khó chịu, hay chóng mặt mà không có cho ăn. Mà mẹ tôi thì đi đo máu hai lần này là một lần là 120. Tháng 1 là 120 và tháng thứ hai 25 tháng 2 là đường huyết lên tới 167.
Vâng. Thưa cái bà cụ nói rằng một cụ khó chịu mà huyết áp nó lên nó xuống như vậy đó thì cái đó cũng là chuyện thường thôi. Và khi
đường
là một người nó dễ chịu
huyết
thì huyết áp nó xuống. Vâng.
Dạ.
Xin bà nói tiếp đi. Vâng.
Vâng, tôi có thể đọc những cái tên thuốc cho bác sĩ nghe được không?
Bà đọc đi. Vâng. Bà đọc đi.
Cái lần cuối là 25 tháng 2. Bác sĩ Chợ Rẫy cho mẹ tôi là như vậy là 5 thứ thuốc.
Vâng.
Neosomin 80mg. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên. Thuốc thứ 2, adenin ống 1000g. Uống mỗi lần 1 viên, uống mỗi lần sáng chiều mỗi lần 1 ống. Rasocare 20mg. Ngày uống 1 lần mỗi lần 1 viên. Sáng trước ăn 30 phút. Arosen là glucosamine 1000mg. Ngày uống 1 lần mỗi lần 1 gói. Niumelamin. Ngày uống 2 lần mỗi lần 1 viên sáng chiều. Mà không có khi nào uống hết toa, chỉ có uống giữa chừng là phải bỏ toa để đi bác sĩ ở địa phương. Tại vì người nó rất là khó chịu bác sĩ ạ.
Dạ thưa vâng. Thưa các thứ thuốc mà bà đọc ra đó, thì có nhiều thứ nó không quen với tôi. Bởi vì đây là tên khoa học của món thuốc mà hoặc là cái hiệu của cái thuốc mà nó không có thông dụng ở bên ngoài này, thì tôi nghe cái tên thuốc đó thì nó dường như là bác sĩ đã chữa sang đến viêm gan C của bà cụ, chứ không phải là nằm trong chuyện chữa cái con virus ở trong bao tử nữa. Bà có nghe thấy bác sĩ nói như vậy không bà?
Tại vì đã chữa như vậy là hai tháng bao tử rồi. Trước đây là chữa lên 2 tháng bao tử rồi đó bác sĩ. Giờ là chữa chắc có thể là bác sĩ ở Chợ Rẫy đánh qua gan rồi đó cơ.
Vâng.
Nhưng mà không có cho thủ thuật lại. Thủ
vâng.
thuật gần chữa 2 tháng trước thì thủ thuật rồi, xong rồi chữa sau 2 tháng thì không cho thủ thuật lại nữa.
Thưa bạn, thế bây giờ thì như thế này là cái tháng trước đó là bà đã được chữa về cái chuyện mà viêm bao tử, và cái tháng chữa viêm bao tử đó là mọi chuyện đã đi qua và suôn sẻ, bởi vì viêm bao tử đã chỉ chữa một lần, và một lần thường ra là 10 cho đến 14 ngày. Mà như vậy tức là tháng đó là bà cụ đã uống thuốc trụ sinh, kháng sinh và chống axit để mà chữa bao tử. Như vậy là đã ổn rồi. Bây giờ là theo tôi hiểu thì là bà cụ được chữa cái viêm gan C ở cái lần thứ nhì này, và cụ đã uống 2 lần, và tháng nào cũng vậy, uống xong mấy thứ thuốc mà bà đọc tên đó thì là bà cụ thấy phản ứng phụ của nó rất là khó chịu. Đến bây giờ mà bà cụ không uống thuốc nữa. Đến đây đó thì tôi hỏi bà có phải như vậy không ạ?
Dạ.
Vâng. Thế thì bây giờ tôi xin thưa với bà thế này. Cái viêm gan C đó mà chữa thuốc đó, cái phản ứng phụ của nó rất là nặng. Nó vừa có uống thuốc, nó cứ vừa có chích thuốc, và có những cái bệnh nhân mà ở tại Mỹ này đó, mà khi mà dùng thuốc viêm gan C đó là nhiều người cũng không chịu được. Thứ nhất là cái phản ứng phụ của nó làm cho không muốn ăn, làm cho rất là chán nản, người nó yếu và rụng tóc nữa. Và có những người uống xong thì là bạch cầu nó xuống, hồng cầu nó xuống và không còn sức để mà chịu đựng nữa. Cho nên cái chữa viêm gan C trong dĩ vãng đó là nó đã nhiều người thất bại. Tuy nhiên có nhiều người chịu đựng cái việc chữa chạy đó, và bệnh nhân mà chúng tôi có cơ hội phục vụ đó đông lắm, và những người đó đã đạt được kết quả rất tốt trong cái thời gian qua, cái lúc mà còn khó khăn đó, đó là về dĩ vãng. Nhưng mà kể từ 2 năm nay thì là nó có cái cộng đồng y học của thế giới đó, họ tiến ra được tại Mỹ này cái thuốc để mà chữa viêm gan C, mà cái thuốc đó nó không có gây những cái phản ứng phụ nó quá tệ hại như vậy, và chỉ uống một thời gian ngắn là có thể được. Thế thì bà đã trình bày cái đó, và bà đã nghe bác sĩ mà chữa trị cho bà cụ đó đã nói với bà về các cái loại chữa trị như vậy chưa?
Dạ chưa, bác sĩ chỉ nói bà thì hơi yếu, mà bà cháu cho lần này cho bà uống về, đúng rồi bác sĩ nói đặc trị về gan.
Thưa bà,
uống thì thấy rất là yếu mà hay chóng mặt đó bác sĩ.
Vâng.
Tôi mau hỏi bây giờ xin bác sĩ tư vấn cho tôi là tôi phải đưa mẹ tôi đi chữa ở đâu và
dạ, có.
Chữa như cách nào?
Vâng, bây giờ thì tôi đề nghị với bà như thế này, là bà nói với bà cụ đó là cái thuốc mà chịu đựng cái phản ứng phụ của nó không được đó thì mình ngưng lại đó, bà ngưng lại và bà phục hồi trong một thời gian thường thường là 4 cho đến 6 tuần lễ là bà cụ sẽ phục hồi lại được như thường. Và cùng lúc đó đó là bà tìm cách đi lạc lấy hẹn để gặp lại bác sĩ chữa về gan, bác sĩ mà đã chữa cho bà cụ đó. Bởi vì một khi mà bà cụ không chịu nổi cái quy chế chữa trị trước đây đó thì bây giờ bà trình bày cho bác sĩ về gan, và bác sĩ về gan về đường ruột này là có lý do để mà chuyển bà cụ sang thứ thuốc mới. Cái thuốc mới này đó là tôi nói một cái chuyện ở địa phương, ở đây ở lại Mỹ này, là phải uống $1,000 một viên thuốc, và một người đó mà phải uống cái đó, nếu mà nó hợp để mà uống đó thì phải uống mỗi một ngày một viên thuốc và uống 80 ngày. Tức là $80,000 đấy là cái liều thuốc đó. Nhưng mà nếu mà uống lên cho đến 120 ngày thì cái bệnh nó gần như là 99% là nó khỏi. Mà cái thuốc này đó không có phản ứng phụ, rất ít phản ứng phụ, không ói mửa, không mất kilo mà không làm cho người chán nản. Đấy là cái hoàn cảnh của Mỹ và của Âu Châu bây giờ là như vậy. Và tôi muốn nói với bà rằng là bà đừng có ngại khi mà nói đến cái chuyện là cái 1.000 đồng đô la một viên thuốc đó, thì không ai, những người thường có thể có tiền để mà trả cái tiền thuốc đó được. Nhưng mà bác sĩ của bà có những phương cách để lo liệu cho bà cụ. Một khi mà bà đã không chịu được cái quy chế chữa ngày xưa, nó ít tốn tiền hơn. Đến đây thì bà có theo dõi được không ạ?
Dạ, được ạ.
Vâng. Thế tôi xin tóm tắt lại thế này. Là ba vấn đề của bà cụ. Vấn đề thứ nhất là cái viêm túi mật đó, mình xong rồi. Cái vấn đề thứ nhì là vấn đề bao tử, bà cụ chữa cũng xong rồi. Đến chuyện thứ ba đó là chữa viêm gan C. Viêm gan C nó có thể gây ra ung thư gan, mà ung thư gan là một cái bệnh hiểm nghèo, giết người. Vậy thì bây giờ bác sĩ có lý do để mà đề nghị là chữa cho bà cụ chữa bệnh viêm gan C đó. Cái chữa trị viêm gan C trong dĩ vãng đó, nó gây nhiều phản ứng phụ, có những người không chịu được. Đó. Và bây giờ trong 2 năm vừa qua chúng ta có những thuốc mới, nó rất là tân kỳ. Và tôi biết chắc là tại Việt Nam có. Vậy thì bà trình bày với bác sĩ và sẽ kiếm cách để chữa cho bà cụ và tốn kém không đến nỗi gì. Đó là ba cái tóm tắt của tôi. Tôi mong rằng là bà thực hiện như vậy. Và vì sau này đó, bà sẽ liên lạc với đài VOA để cho chúng tôi biết rằng tiến triển chữa trị của cụ ra làm sao. Như vậy được không thưa bà Vân?
Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Rất là cảm ơn tư vấn và những câu trả lời của hai bác sĩ. Và cũng rất là cảm ơn câu hỏi của của thính giả.
Tôi cũng xin cảm ơn hai bác sĩ Liên và bác sĩ
Định.
Vâng.
Tôi chưa có được nói gì nhưng mà tôi được
rất cảm ơn hai bác sĩ đã tư vấn cho tôi.
Tặng đây vậy.
Dạ vâng. Dạ chúng tôi sẽ còn tiếp tục có những chương trình hỏi đáp về y học trong các tuần tới, mong hai bác sĩ tiếp tục cộng tác và cũng mong quý thính giả tiếp tục gửi các câu hỏi về ạ.
Vâng, xin chào hai bác sĩ. Vâng.
Xin chào bà và quý vị thính giả. Dạ, cảm ơn em.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Suốt nhiều thế hệ, Hoa Kỳ đã là nước đi đầu trong việc cung cấp viện trợ phát triển khắp toàn cầu để giảm bớt những đau khổ và xây dựng sự tiến bộ và thịnh vượng chung. Vào năm 2010, khi giá lương thực tăng vọt và đẩy số người dân thiếu an ninh lương thực lên quá 1 tỷ người, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã khởi động chương trình Feed the Future, nuôi sống tương lai, là chương trình giải quyết tình trạng đói ăn và thiếu an ninh lương thực toàn cầu chính của chính phủ Hoa Kỳ. Mục tiêu chính của chương trình này là thăng tiến sự phát triển nông nghiệp toàn cầu như một cơ chế đã được chứng minh cho tăng trưởng kinh tế. Chương trình nuôi sống tương lai đang giúp hàng triệu gia đình ở vùng nông thôn tăng thu nhập của họ. Chỉ riêng năm 2015, những nông dân này đã tăng doanh thu cho nông trại của họ lên hơn 800 triệu đô la. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đưa những sự can thiệp thiết yếu tới cho gần 18 triệu trẻ em ở những nước đang phát triển để cải thiện dinh dưỡng của các em vào năm ngoái. Đầu tháng 7 này, Hoa Kỳ lại tiến thêm một bước lớn nữa, hướng tới việc xóa bỏ tình trạng đói ăn và suy dinh dưỡng. Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật an ninh lương thực toàn cầu và Tổng thống Obama đã ký thành luật. Theo đạo luật an ninh lương thực toàn cầu, Tòa Bạch Ốc sẽ phát triển chiến lược an ninh lương thực toàn cầu đầu tiên, một phương sách toàn diện để hỗ trợ những nước đang phát triển, gia tăng sự phát triển nông nghiệp bền vững và đồng đều, giảm tình trạng đói ăn, cải thiện dinh dưỡng, phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn và kích thích những nền kinh tế nông thôn. Nó cũng thúc đẩy tính minh bạch bằng cách lập ra những tiêu chuẩn về hiệu quả và yêu cầu một báo cáo hàng năm theo dõi chi tiêu của 11 bộ và cơ quan liên bang tham gia trong những nỗ lực phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực. Tổng thống Obama cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản, đạo luật an ninh lương thực toàn cầu 2016 sẽ biến nuôi sống tương lai, chương trình giải quyết tình trạng đói ăn và an ninh lương thực toàn cầu của chúng ta thành luật. Chương trình phát triển mang tính thay đổi cục diện này là chương trình đầu tiên của chính quyền của tôi đã giúp gia tăng tăng trưởng kinh tế và ngăn chặn làn sóng đói ăn, nghèo túng và suy dinh dưỡng toàn cầu trong khoảng thời gian chỉ một vài năm. Dù chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu thông qua mối quan hệ đối tác toàn cầu mang tính hợp tác này, tôi biết rằng với những nỗ lực và sự hỗ trợ liên tục mà luật này cung cấp, chúng ta có thể đạt được điều mà chỉ một vài năm trước không thể hình dung được. Chúng ta có thể chấm dứt tình trạng nghèo túng toàn cầu trong cuộc đời của chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoàng Long sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump lên tiếng đả kích những người chỉ trích ông trong nội bộ đảng, trong khi một cuộc khảo sát ý kiến khác cho thấy ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton tiếp tục nới rộng cách biệt dẫn đầu. Lời đả kích của ông Trump được đưa ra khi Thượng nghị sĩ Susan Collins của bang Maine, hai cựu lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Mỹ và 50 cựu quan chức an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại từng phục vụ dưới những chính quyền của Tổng thống Đảng Cộng hòa trước đây, nói rằng họ không thể ủng hộ ông Trump. Viết trên Twitter, ông Trump nói rằng những người này chính là những người đã biến nước Mỹ thành mớ hỗn độn và nhấn mạnh vị thế người ngoài cuộc của mình, điều đã góp phần giúp ông giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Nhật Bản nói rằng mối quan hệ của nước này với Trung Quốc đang xấu đi một cách đáng kinh ngạc vì sự xuất hiện liên tục của những tàu hải quân Trung Quốc gần một nhóm đảo tranh chấp ở Biển Đông Trung Hoa. Bộ trưởng Fumio Kishida hôm thứ Ba đã triệu tập đại sứ Trung Quốc ở Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa đến để đưa ra phản đối chính thức. Ông Kishida đã cáo buộc Bắc Kinh tìm cách đơn phương thay đổi hiện trạng trên nhóm đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Sau buổi gặp gỡ, ông Trình cho báo giới biết ông đã nói với ông Kishida rằng việc tàu thuyền hoạt động trong vùng biển gần nhóm đảo này là điều tự nhiên. Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos đang có mặt ở Hồng Kông trong một chuyến đi nhằm mục đích làm lành với Trung Quốc. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phái ông Ramos đến Hồng Kông để hàn gắn mối quan hệ bị rạn nứt bởi phán quyết lịch sử hồi tháng trước của Tòa án Trọng tài Thường trực, bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba cảnh báo Mỹ rằng nếu Washington không dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gülen đang sinh sống ở bang Pennsylvania và bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc là chủ mưu cuộc đảo chính bất thành, thì việc này sẽ gây tổn hại cho mối quan hệ giữa hai nước. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần gây áp lực Mỹ, đòi Mỹ giao nộp ông Gülen kể từ ngay sau cuộc đảo chính bất thành vào ngày 15 tháng 7.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức thường xuyên được cập nhật trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.